Hồi 82, Hoàng Trung Công thảm bại mà mừng. Ngốc bút ông chỉ nhớ đến bức xuất ý thiếp của Trương Húc nên nói: "Đồng huynh, xin đồng huynh mở tấm thiếp ra cho ta xem một chút nữa đi." Hướng Vấn Thiên mỉm cười nói: "Chỉ đợi đại trang chủ thắng được phong huynh đệ của tại hạ thì tấm thiếp này thuộc về sở hữu của tam trang chủ. Lúc đó dù có muốn xem 3 ngày 3 đêm cũng là quyền của tam trang chủ." Ngốc bút ông nói: "Ta chỉ muốn xem 7 ngày 7 đêm liền." Hướng Vấn Thiên nói: "Được, trang chủ cứ xem 7 ngày 7 đêm. Ngốc bút ông cảm thấy bức rất khó chịu, hỏi: "Nhị ca, tiểu đệ đi mời đại ca ra tay được không?" Hắc Bạch Tử nói: "Hai người ở đây tiếp khách, để ta đi nói với đại ca." Lão nói rồi quay người đi ra ngoài. Đan Thanh tiên sinh nói: "Phong huynh đệ, chúng ta uống rượu đi. Ôi, thùng rượu này bị tam ca làm đổ mất quá nhiều." Lão nói xong rót rượu vào bát. Ngốc bút ông bực mình nói: "Cái gì mà đổ mất quá nhiều? Rượu của người có đổ vào trong bụng thì cũng biến thành nước tiểu ra ngoài. Còn rượu lưu lại qua nét bút của ta trên tường thì ngàn năm không hư hoại. Nhờ có thư pháp của ta mà rượu lưu lại được tiếng thơm ngàn năm. Người đời sau xem thư pháp của ta mới biết trên đời này còn có thứ rượu đỏ thổ lỗ phồn này của ngươi." Đan Thanh tiên sinh cầm chén rượu lên hướng vào bức tường nói: "Bức tường ơi, bức tường hỡi, ngươi thật là may mắn được thưởng thức rượu ngon của tứ đại gia. Dù cho không có tâm ca ta viết lên mặt của ngươi, ngươi cũng ngàn năm không bị hư hoại." Lệnh Hồ Xung cười nói: "So với bức vách vô tri vô giác này thì vãn bối may mắn hơn nhiều vì được thưởng thức thứ rượu ngon hiếm có trên đời." Lệnh Hồ Xung nói xong liền nâng chén lên uống cạn. Hướng Vấn Thiên ngồi bên cạnh bồi tiếp được 2 chén thì dừng lại không uống nữa. Đan Thanh tiên sinh và Lệnh Hồ Xung cứ rượu đưa đến thì uống cạn, càng uống càng hứng chí. Hai người mỗi người uống được 17-18 chén thì Hắc Bạch Tử mới trở lại nói: "Phong đại hiệp, đại ca ta mời Phong huynh dời bước. Đồng huynh ở lại đây uống thêm vài chén rượu nữa được chăng?" Hướng Vấn Thiên ngạc nhiên nói: "Chuyện này..." Lão Hướng thấy Hắc Bạch Tử hoàn toàn không có ý mời lão cùng đi nên lão không thể đi theo được. Lão đành thở dài nói: "Tại hạ dù duyên không được bái kiến đại trang chủ, thật là điều hối tiếc suốt đời." Hắc Bạch Tử nói: "Xin đồng huynh miễn trách, đại ca của ta ẩn cư đã lâu, xưa nay không tiếp khách. Nhưng vì nghe kiếm thuật của Phong huynh tinh tuyệt nên sinh lòng ngưỡng mộ mới mời Phong huynh đến tiếp kiến, chứ quyết không dám có ý bất kính với đồng huynh." Hướng Phấn Thiên nói: "Tại hạ đâu dám, đâu dám." Lệnh Hồ Xung để bắt rượu xuống, nghĩ không tiện cầm kiếm đi gặp chủ nhân, liền đi tay không theo Hắc Bạch Tử ra khỏi kỳ thất. Đi qua một dãy hành lang, hai người đến trước một cái cửa động hình bán nguyệt. Trên cửa động có 2 chữ cầm tâm, do những mảnh đá lưu ly màu lam xếp thành, nét bút rất cứng cáp, đúng là thủ bút của Ngốc Bút Ông. Đi qua cửa là một con đường hoa thẳng tắp, hai bên trúc mọc tùm. Đường hoa rải đá có hình trứng ngỗng, phủ đầy rêu xanh, rõ ràng nơi đây bình thường ít người qua lại. Đường hoa thông đến trước 3 gian thạch thất, trước sau thạch thất trồng 7-8 cây tùng cao vút, che phủ âm u cả mặt đất. Hắc Bạch Tử nhẹ đẩy cửa phòng rồi nói khẽ: "Mời Phong huynh vào." Lệnh Hồ Xung vừa vào cửa thất thì ngửi thấy một mùi đàn hương ngào ngạt. Hắc Bạch Tử nói: "Đại ca, Phong thiếu hiệp phái Hoa Sơn đến rồi." Một lão già từ trong nội thất đi ra, cung tay nói: "Phong thiếu hiệp giá lâm tệ trang, lão phu chưa ra xa đón tiếp, xin miễn thứ, miễn thứ." Lệnh Hồ Xung thấy lão già này khoảng 60 tuổi, ốm như que củi, mặt hóp xọp giống như một cái đầu lâu, nhưng hai mắt lão thần quang sáng loáng. Chàng liền cúi người nói: "Vãn bối đến thật đường đột, xin tiền bối miễn thứ." Lão già nói: "Nói hay lắm, nói hay lắm." Hắc Bạch Tử nói: "Đại ca của ta có đạo hiệu là Hoàng Trung Công, Phong thiếu hiệp chắc cũng đã nghe tiếng rồi." Lệnh Hồ Xung đáp: "Vãn bối ngưỡng mộ đại danh của 4 vị trang chủ đã lâu, hôm nay được bái kiến Thanh Nhan thật là may mắn." Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng: "Hướng đại ca thật lắm trò, chuyện này đại ca không nói trước cho mình biết, chỉ dặn tất cả phải nghe theo sự sắp đặt của đại ca. Bây giờ đại ca lại không ở bên cạnh mình, nếu vị đại trang chủ này đưa ra vấn đề nan giải thì mình biết ứng phó sao đây? Hoàng Trung Công nói, nghe nói Phong Thiếu Hiệp là truyền nhân của tiền bối Phong Lão Tiên Sinh phái Hoa Sơn, kiếm pháp như thần. Xưa nay Lão Phu rất ngưỡng mộ võ công và nhân cách của Phong Tiên Sinh, chỉ đáng tiếc chưa có duyên gặp mặt. Trước đây ít lâu nghe trên giang hồ đồn rằng Phong Lão Tiên Sinh đã về nơi tiên cảnh, Lão Phu rất thương tiếc. Hôm nay được gặp truyền nhân đích tôn của Phong Lão Tiên Sinh cũng coi như được an ủi nguyện vọng trong đời Lão Phu. Không biết Phong Thiếu Hiệp có phải là con cháu của Phong Lão Tiên Sinh không? Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, Phong Thái Sư Thúc Tổ đã ân cần dặn dò ta không được tiết lộ hành tung của Phong Thái Sư Thúc Lão nhân gia. Hướng đại ca thấy kiếm pháp của ta thì đoán ta được lão nhân gia truyền thụ. Vào đây, hướng đại ca đã không kiêng dè, cứ phô trương đã đành còn nói ta thuộc họ Phong, không tránh khỏi chuyện quên quang lừa bịp. Nhưng nếu ta nói thật ra thì không ổn. Lệnh Hồ Xung đành phải nói lấp lửng. Giảng bối là đệ tử thuộc hàng hậu bối của Phong lão nhân gia. Giảng bối tư chất đần độn, thụ giáo chỉ ít ngày, nên kiếm pháp của lão nhân gia giảng bối chỉ học được một hai phần. Hoàng Trung Công thở dài nói, nếu Phong huynh thật chỉ học được một hai phần kiếm pháp của Phong lão nhân gia mà đã thắng được ba huynh đệ của lão phu, thì kiếm thuật của Phong lão tiên sinh cao thâm khôn lường. Lệnh Hồ Xung nói, ba vị trang chủ và giảng bối chỉ tùy ý qua lại vài chiêu, chưa phân thắng bại thì đã dừng tay. Hoàng Trung Công gật đầu, vẻ mặt xương xẩu của lão lộ ra nét vui mừng, nói, người trẻ tuổi mà không kiêu ngạo, không nóng nảy thật là hiếm có. Xin mời Phong huynh vào cầm đường dùng trà. Lệnh Hồ Xung và Hắc Bạch Tử đi theo lão vào cầm đường rồi ngồi xuống. Một tên đồng tử bưng trà xanh vào. Hoàng Trung Công nói, nghe nói Phong Thiếu Hiệp có bộ cổ Phổ Quản Lăng Tán. Chuyện này có thật không? Lão Phu rất mê âm nhạc, nghĩ đến chuyện lúc Kê Khang sắp bị hành hình, đã gãy khúc đàn này rồi nói, Quản Lăng Tán từ nay không còn nữa. Nếu khúc phổ này còn trên đời, thật thì lúc lão hủ chưa xuống mộ mà được tấu khúc phổ này. Cuộc đời không còn chuyện gì nuối tiếc nữa. Hoàng Trung Công nói đến đây, khuôn mặt nhợt nhạt bỗng hiện ra chút quyết sắc. Rõ ràng lão rất thiết tha được tấu khúc phổ này. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, hướng đại ca liên tục nói dối để lừa bịp họ. Ta thấy bốn vị trang chủ ở Cô Sơn Mai Trang đều không phải là người tầm thường. Vả lại đại ca đến cầu xin bọn họ trị thương cho ta, thì việc gì phải bịa ra lắm chuyện như vậy. Cuốn cầm phổ này nếu đúng là Quản Lăng Tán do Khúc Dương tìm bối tìm được trong ngôi mộ của người nào đó thời Đông Hán, thì ta nên đưa cho lão xem qua. Lệnh Hồ Xung lấy từ trong túi ra cuốn cầm phổ, liền đứng dậy dâng bằng hai tay lên nói, xin mời đại trang chủ xem. Hoàng Trung Công nghiêng người nhận lấy nói, Quản Lăng Tán thất truyền trong nhân gian đã lâu, hôm nay lão phu được xem danh phổ của cổ nhân, thật không còn gì sung sướng bằng. Có điều không biết. Dường như lão muốn nói làm sao biết được đây xác thực là chân phổ Quản Lăng Tán, phải chăng có kẻ hiếu sự ngụy tạo để nó lừa bịp người. Lão liền dở cầm phổ ra nói, ồ, khúc phổ này rất dài. Lão xem trang thứ nhất, chỉ xem được chốc lát thì mặt biến sắc. Lão đưa tay phải lật cầm phổ, còn năm ngón tay trái thì gõ lên bàn theo tư thế gãy đàn, khen, tuyệt diệu, âm điệu nhu hòa, trong trẻo, u nhã, vời vợi. Lão lật đến trang thứ hai, xem một lúc lại khen, cao lượng nhã chí, thâm tàng quyền cơ, thần trí ra theo tiếng đàn, trong khoảnh khắc lòng đã sung sướng vô cùng. Hắc Bạch Tử thấy Hoàng Trung Công mới xem đến trang thứ hai mà thần trí đã mê mẩn, chỉ e lão xem tiếp nữa thì không biết đến mấy canh giờ mới xong, liền nói xen vào, vị Phong Thiếu Hiệp phái Hoa Sơn này cùng đến với vị đồng huynh, nói rằng trong Mai Trang nếu có người thắng được kiếm pháp của Phong Thiếu Hiệp. Hoàng Trung Công ngắt lời, ấy, nhất định phải có người thắng được kiếm pháp của Phong huynh đệ, thì Phong huynh đệ mới chịu đưa cho mượn bộ Quản Lăng Tán này để sao chép, phải không? Hắc Bạch Tử đáp, đúng vậy, ba người bọn tiểu đệ đều bại cả rồi, Nếu đại ca ra tay thì cô Sơn Mai Trang của chúng ta... Quan Trung Công cười nhạt nói, các người đã thất bại thì ta cũng vậy thôi. Hắc Bạch Tử nói, ba người bọn tiểu đệ làm sao có thể bì với đại ca được. Quan Trung Công nói, già rồi, ta vô dụng rồi. Lệnh Hồ Xung đứng dậy nói, đại trang chủ có đạo hiệu là Quan Trung Công, dĩ nhiên là cao thủ trong cầm âm. Khúc phổ này tuy khó có được nhưng cũng không phải là bí quyết bất truyền gì. Đại trang chủ cứ giữ lại để sao chép, ba ngày sau vãn bối sẽ đến đây mượn lại. Quan Trung Công và Hắc Bạch Tử đều sửng sốt. Hắc Bạch Tử lúc ở trong kỳ thất thấy Hướng Vấn Thiên rất khó chịu, làm khó dễ đủ điều khiến tâm thần lão bức sức, nhưng không ngờ gã Phong Nhị Trung này lại vô cùng khẳng khái. Lão là người giỏi về đánh cờ nên nghĩ cử chỉ này của Lệnh Hồ Xung chắc là muốn bày cái bẫy để Quan Trung Công lọt vào. Nhưng lão chưa nhìn ra được chỗ ngụy tạo của Lệnh Hồ Xung. Quan Trung Công nói, vô công bất thụ lộc, Phong huynh đệ và lão phu vốn không quen biết, làm sao lão phu có thể nhận hậu lễ này của Phong huynh đệ được. Hai vị đến Tệ Trang rốt cuộc có điều chi muốn chỉ giáo, mong hãy nói thật ra. Lệnh Hồ Xung nghĩ, Hướng đại ca và ta đến Mai Trang có dụng ý gì, đại ca chẳng hề đề cập. Nhưng nghĩ lại, chắc đại ca muốn cầu bốn vị trang chủ trị thương cho ta, nhưng đại ca sắp đặt công chuyện vô cùng bí mật. Bốn vị trang chủ này đều là những nhân vật đặc biệt khác người, ta không nên nói rõ cho họ biết. Dù sao ta cũng không biết Hướng đại ca đến đây để cầu xin gì, vậy ta cứ nói thẳng ra cũng đâu có ý khinh người. Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy liền nói, vãn bối theo đồng đại ca đến Bảo Trang. Thực tình mà nói trước, khi bước vào, vãn bối chưa từng nghe đại danh của bốn vị trang chủ, cũng không biết trên đời này có tòa Cô Sơn Mai Trang này. Lệnh Hồ Xung ngừng một lúc lại nói tiếp, vì vãn bối cô lậu quả văn, không biết các vị là cao nhân tiền bối trong võ lâm, xin hai vị trang chủ đừng trách. Quan Trung Công liếc nhìn Hắc Bạch Tử, mặt lộ ra nụ cười, lão nói, Phong thiếu hiệp nói rất chân thành, lão phu xin đa tạ. Lão phu vốn rất lấy làm lạ, bốn huynh đệ lão phu ẩn cư ở Lâm An, trên giang hồ rất ít người biết. Ngũ Nhạc Kiếm Phái và huynh đệ lão phu càng không có liên quan gì, mà sao hai vị lại tìm đến đây? Nói như vậy thì Phong thiếu hiệp quá thật không biết lai lịch của bốn huynh đệ lão phu, phải không? Lệnh Hồ Xung đáp, vãn bối rất lấy làm hổ thẹn, mong hai vị trang chủ chỉ giáo. Vừa rồi vãn bối nói cái gì, ngưỡng mộ đại danh của bốn vị trang chủ đã lâu, kỳ thực là... Quan Trung Công gật đầu nói, Quan Trung Công, Hắc Bạch Tử đều do bọn lão phu tự đặt ngoại hiệu cho mình, tên họ đích thực của bọn lão phu đã sớm không dùng nữa. Thiếu hiệp trước này chưa từng nghe thấy qua tên của bốn huynh đệ lão phu thì cũng là lẽ đương nhiên. Tay phải lão mở cầm phổ ra hỏi, Phong thiếu hiệp thành tâm cho lão phu mượn bộ cầm phổ này để sao chép ư? Lệnh Hồ Xung đáp, đúng vậy, vì cầm phổ này là vật sở hữu của đồng đại ca, vãn bối mới nói là cho mượn. Nếu không thì vãn bối đã nói tiền bối giữ luôn cũng được, kiếm báo tặng người tài thì cũng không cần phải trả lại. Quan Trung Công ồ lên một tiếng, vẻ mặt xương xẩu của lão lộ ra nét hớn hở. Hắc Bạch Tử nói, Phong thiếu hiệp đem cầm phổ cho đại ca ta mượn, đồng huynh có đồng ý không? Lệnh Hồ Xung đáp, đồng đại ca và vãn bối giao tình sâu nặng, đại ca lại là người khẳng khái hào hiệp, vãn bối đã đồng ý dù chuyện có lớn đến đâu đại ca cũng không chấp nhất. Hắc Bạch Tử gật đầu. Quan Trung Công nói, hảo ý của Phong thiếu hiệp lão phu rất cảm kích, nhưng chuyện này chưa được đồng huynh chính miệng nói đồng ý thì lão phu không yên. Vị đồng huynh đó nói muốn được cầm phổ thì phải có người của bổn trang thắng được kiếm pháp của Phong huynh đệ, nên lão phu không thể giành lấy phần tiện nghi này được. Vậy chúng ta hãy tỉ đấu vài chiêu xem sao. Lệnh Hồ Xung nghĩ, vừa rồi nhị trang chủ nói ba người tiểu đệ làm sao có thể sánh với đại ca được, vậy thì võ công của vị đại trang chủ này đương nhiên cao hơn hẳn ba người kia. Võ công của ba vị trang chủ trác tuyệt, còn ta hoàn toàn dựa vào kiếm pháp của Phong Thái Sư Thúc Tổ truyền thụ cho mới chiếm được thượng phong. Ta giao thủ với đại trang chủ chưa chắc có thể thắng được, thì việc gì ta phải tự chuốc lấy cái nhục vào thân. Dù ta thắng được lão đi nữa cũng chẳng hay ho gì. Lệnh Hồ Xung bèn nói, đồng đại ca nhất thời hiếu sự nên mới nói vậy, thật khiến cho vãn bối hổ thẹn vô cùng. Bốn vị trang chủ không phiền trách tính ngông cuồng là vãn bối đã vô cùng cảm kích, làm sao còn dám giao thủ với đại trang chủ. Hoàng Trung Công mỉm cười nói, Phong huynh đệ là người rất tốt, chúng ta tỷ đấu vài chiêu điểm đến thì dừng, cũng đâu có gì là quan trọng. Lão xoay lại lấy cây ngọc tiêu treo trên vách, đưa cho Lệnh Hồ Xung nói, huynh đệ cầm ống tiêu làm kiếm, còn lão phu dùng cây dao cầm làm binh khí. Lão lấy ở đầu giường ra một cây dao cầm, mỉm cười nói, hai thứ nhạc khí này của lão phu tuy không dám nói là vật có giá trị liên thành, nhưng cũng là những vật hiếm có trên đời, không nên để chúng bị vỡ. Chúng ta chỉ ra kiểu dáng của chiêu thức mà thôi. Lệnh Hồ Xung thấy cái ống tiêu làm bằng ngọc xanh biếc đúng là thứ thúy ngọc tuyệt hảo. Gần miệng ống tiêu có mấy chấm đỏ như máu, nổi bật trên màu xanh biếc của thân tiêu. Hoàng Trung Công cầm cây dao cầm rất cũ, là cổ vật mấy trăm năm, thậm chí 1000 năm trở lại. Hai thứ nhạc khí này chỉ cần chạm nhẹ cũng bị vỡ tan, cho nên không thể dùng chúng để đấu thật được. Lệnh Hồ Xung cũng không thể từ chối, nên đưa hai tay cầm ngọc tiêu, cung kính nói, xin đại trang chủ chỉ điểm cho. Hoàng Trung Công nói, Phong lão tiên sinh là bậc kiếm hào danh tiếng một đời, xưa nay lão phu vô cùng khâm phục. Phong lão nhân gia truyền thụ kiếm pháp thì hẳn không phải tầm thường, xin mời Phong thiếu hiệp. Lệnh Hồ Xung vung ống tiêu lên một cách nhẹ nhàng, gió lùa vào ống tiêu phát ra mấy tiếng nhạc như hòa. Hoàng Trung Công đưa tay phải gãy vào quyền cầm mấy cái, tiếng đàn vang lên, đưa đàn đẩy về phía vai phải Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung nghe thấy tiếng đàn, lòng hơi chấn động, chàng từ từ điểm vào sau khuỷu tay Hoàng Trung Công. Nếu dao cầm tiếp tục đánh về đầu vai Lệnh Hồ Xung thì chắc chắn huyệt đạo sau khuỷu tay của lão sẽ bị điểm trúng trước. Hoàng Trung Công xoay dao cầm nhắm đánh lên phía trên Lệnh Hồ Xung. Lúc dao cầm phóng ra, lão lại gãy lên mấy tiếng. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, nếu ta dùng cây ngọc tiêu này đánh nhau thì hai thứ nhạc cụ quý hiếm sẽ cùng bị vỡ. Vì lão quý trọng nhạc khí nên chuyển thế dao cầm, nhưng với cách đánh như vậy thì không tránh khỏi hành vi vô lại. Lệnh Hồ Xung liền xoay ống tiêu nhắm vào phía dưới nách của Hoàng Trung Công. Hoàng Trung Công đưa đàn lên đỡ thì Lệnh Hồ Xung liền thu ngọc tiêu về. Hoàng Trung Công lại liên tiếp gãy mấy tiếng đàn, nhạc âm chuyển rất gấp. Hắc Bạch Tử biến sắc mặt lão đảo, lão người quay ra khỏi cầm đường, tay vịnh lên cánh cửa. Hắc Bạch Tử biết Hoàng Trung Công đang gãy đàn chính là đang vận nội công thương lượng thừa vào cầm âm để phân tán tâm thần của địch nhân. Nội lực của đối phương và tiếng đàn đồng sinh cộng hưởng thì vô tình bị tiếng đàn khắc chế. Tiếng đàn thông thả ung dung thì đối phương xuất chiêu cũng thông thả. Tiếng đàn gấp rút thốt nhiên thì đối phương cũng xuất chiêu gấp rút theo. Nhưng chiêu số trên tiếng đàn của Hoàng Trung Công và cầm âm lại tương phản vừa vặn. Lão xuất chiêu càng thần tốc mà cầm âm càng du dương nhẹ nhàng, đối phương không có cách nào đỡ được. Hắc Bạch Tử hiểu rõ môn công phu này của Hoàng Trung Công không phải tầm thường. Hắc Bạch Tử sợ nội lực của mình lại bị tổn thương, liền bước lui ra ngoài cầm đường. Tuy Hắc Bạch Tử đứng bên ngoài cách một lần cửa, nhưng vẫn nghe được tiếng đàn lúc thông thả, lúc dồn dập, chợt im bặt, chợt thét lên. Qua một lúc sau, tiếng đàn càng dồn dập, Hắc Bạch Tử nghe đến nỗi tâm thần bất định, hơi thở khó chịu, lại lùi ra ngoài cửa lớn rồi đóng cửa lớn lại. Đã cách hai tầng cửa, tiếng đàn dường như không nghe thấy nữa, nhưng thỉnh thoảng tiếng đàn lên cao lọt ra mấy tiếng, vẫn làm cho trái tim lão càng đập kịch liệt hơn. Lão đứng bên ngoài rất lâu, nhưng nghe tiếng đàn vẫn không dừng. Lão kinh dị thầm nghĩ, thiếu niên họ Phong này kiếm pháp cực cao, nội lực cũng cao thầm khó tả. Thất quyền vô hình kiếm của đại ca ta tấn công đã lâu, tại sao hắn vẫn có thể chống chọi được? Giữa lúc lão Hắc Bạch Tử đang lo lắng thì Ngốc Bút Ông và Đăng Thanh Tiên Sinh sóng vai đi tới. Đăng Thanh Tiên Sinh hỏi khẽ, sao rồi? Hắc Bạch Tử nói, đã đấu lâu lắm rồi, thiếu niên này vẫn còn gắng gượng chống chọi, ta lo đại ca sẽ làm tổn thương tính mạng của hắn mất. Đăng Thanh Tiên Sinh nói, để tiểu đệ đi cầu xin đại ca nương tình, không sát thương vị hảo bằng hữu này mới được. Hắc Bạch Tử lắc đầu nói, không vào được đâu. Ngay lúc này cầm âm phát lên choang choang rất lớn. Cầm âm phát lên thì cả ba người thoái lui một bước. Cầm âm liên tiếp phát ra 5 tiếng, ba người không tự chủ được liền lui 5 bước. Sắc mặt của Ngốc Bút Ông trắng bệch. Lão định thần lại mới nói, chiêu lục đinh khai sơn trong vô hình kiếm pháp của đại ca thật là lợi hại. 6 âm này mãnh liệt liên tục đánh mạnh ra thì họ Phong làm sao chống đỡ nổi. Lão chưa dứt lời, lại nghe rít một tiếng, tiếp theo là bực bực mấy tiếng, dường như đã đứt mấy dây quyền cầm. Hắc Bạch Tử giật mình kinh hãi, đẩy cửa lớn chạy vào, lại đẩy cánh cửa cầm thất, thấy Hoàng Trung Công đứng thộn ra không nói gì, cây dao cầm 7 dây trong tay lão đều bị đứt hết, rủ xuống bên đàn. Lệnh Hồi Xung tay cầm ngọc tiêu đứng một bên cúi người nói, giảng bối đắc tội. Hiển nhiên trong cuộc tỷ võ này Hoàng Trung Công đã thua. Bọn Hắc Bạch Tử đều ngạc nhiên vô cùng, vì họ biết nội lực của đại ca rất hùng hậu, là một nhân vật cao thủ nhất nhì trong võ lâm, không ngờ lại bị thua trong tay gã thiếu niên phái Hoa Sơn này. Nếu không tận mắt chứng kiến thì khó mà tin là thật. Hoàng Trung Công cười khổ não nói, Phòng thiếu hiệp kiếm pháp tinh thâm, bình sinh lão phu rất hiếm thấy, mà nội lực cũng thật tuyệt vời, thật đáng kính phục. Thất quyền vô hình kiếm của lão phu vốn được xem như một môn tuyệt học trong võ lâm, nào ngờ nó chỉ như một trò chơi dưới tay Phong thiếu hiệp. 4 huynh đệ lão phu ẩn cư ở Mai Trang 10 mấy năm, không bước chân ra giang hồ, biến thành ếch ngồi đáy giếng hết rồi. Lão nói với giọng rất thê lương. Lệnh Hồ Xung nói, giảng bối cố gắng chống đỡ, rất may được tiền bối hạ thủ lưu tình. Hoàng Trung Công thở dài, lắc đầu rồi ngồi thừ ra, vẻ mặt buồn thảm. Lệnh Hồ Xung thấy Hoàng Trung Công đau đớn như vậy, cảm thấy áy náy, thầm nghĩ, Hướng đại ca không muốn bọn họ biết nội lực của ta đã bị mất hết, để ta khỏi xin bọn họ trị thương cho, khỏi bị trở ngại. Nhưng bậc đại trưởng phu Quang Minh lỗi lạc, ta không thể chiếm phần tiện nghi này. Chàng liền nói, đại trang chủ, có một chuyện vãn bối cần nói rõ. Sở dĩ vãn bối không sợ vô hình kiếm khí trong tiếng đàn của tiền bối phát ra, không phải vì nội lực của vãn bối cao cường, mà vì trong người vãn bối hiện không có một chút nội lực nào hết. Hoàng Trung Công sửng sốt đứng dậy hỏi, cái gì? Lệnh Hồ Xung đáp, vãn bối bị trọng thương nhiều lần, nội lực mất hết nên hoàn toàn không bị cảm ứng bởi tiếng đàn của tiền bối. Hoàng Trung Công vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, lão run run hỏi, có thật vậy không? Lệnh Hồ Xung đáp, nếu tiền bối không tin thì cứ chẩn mạch của vãn bối là biết ngay. Lệnh Hồ Xung nói xong liền đưa tay phải ra. Hoàng Trung Công và Hắc Bạch Tử đều lấy làm lạ, lòng nghĩ hắn đến Mai Trang tuy không hẳn là địch nhưng cũng không phải vì lòng tốt. Nhưng sao hắn lại dám ngang nhiên đưa tay ra, y như đem tính mạng của mình giao vào tay người. Nếu Hoàng Trung Công mượn cơ hội bắt mạch mà nắm lấy huyệt đạo trên cổ tay hắn, thì hắn có bản lĩnh bằng trời cũng không cách nào thi triển được, đành phải để mặc ai muốn làm gì thì làm. Vừa rồi Hoàng Trung Công đã vận thần kỹ lục đinh khai sơn, không những không làm gì được Lệnh Hồ Xung, mà sau cùng cả 7 dây đàn cũng được gãy vang lên, nội lực vận đến tột đỉnh khiến 7 dây đứt hết. Lão bị đại bại không cam lòng, thầm nghĩ, nếu người chờ ta đưa tay qua để nắm huyệt đạo của ta thì ta sẽ cùng người liều đấu nội lực. Lão liền đưa tay phải ra, từ từ đặt lên mạch tay phải của Lệnh Hồ Xung. Trong lúc đưa tay ra, lão đã ngấm ngầm vận thủ pháp 3 môn cầm nã thủ thượng thừa là hổ trảo cầm nã thủ, long trảo công, tiên thập bát nã, để bất luận đối phương biến chiêu ra sao cũng không thể nắm được cổ tay lão, thừa cơ kiềm chế lão. Không ngờ 5 ngón tay của lão vừa đưa qua, Lệnh Hồ Xung vẫn bất động, tuyệt không có biểu hiện phản kích gì. Hoàng Trung Công vừa cảm thấy mạch của Lệnh Hồ Xung đập rất yếu, chậm chạp, xác thực nội lực của hắn bị mất hết. Lão ngẩn người ra, bất giác cười ha hả nói, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Lão phù bị mắc bẫy của lão đệ rồi, lão phù bị mắc bẫy lão đệ rồi. Tuy lão nói mình bị mắc bẫy, nhưng vẻ mặt lão lại rất vui sướng. Thất quyền vô hình kiếm của lão chỉ là cầm âm, thanh âm vốn có thể đả thương địch. Hiệu dụng của nó là kích phát nội lực của địch, làm quấy động chiêu thức địch. Nội lực của đối thủ càng mạnh thì cảm ứng cầm âm càng lợi hại hơn. Vạn lần lão không ngờ Lệnh Hồ Xung lại không có chút nội lực nào, nên thất quyền vô hình kiếm này chẳng có chút hiệu nghiệm gì. Hoàng Trung Công bị đại bại, lòng buồn chán vô cùng. Bây giờ biết sở dĩ lão thất bại không phải là do tuyệt kỹ mấy chục năm khổ luyện không hiệu nghiệm, nên lão vui mừng đến phát điên. Lão nắm tay Lệnh Hồ Xung lắc lắc rồi cười nói: "Hảo huynh đệ, hảo huynh đệ, tại sao hảo huynh đệ lại đem bí mật này nói cho lão phu biết?" Lệnh Hồ Xung cười nói: "Nội lực của vãn bối bị mất hết, vừa rồi lúc tỉ kiếm phải giấu giếm đã là không ngay thẳng, làm sao có thể dối gạt đến cùng được. Tiền bối đánh đàn ra hay đến đâu cũng không lọt vào tai của vãn bối được." Hoàng Trung Công vuốt râu cười nói: "Nếu nói như vậy thì thất quyền vô hình kiếm của lão phu cũng không thể coi là phế vật. Lão phu chỉ sợ thất quyền vô hình kiếm sẽ biến thành đoạn quyền vô hình kiếm mà thôi." Hắc Bạch Tử nói: Phong Thiếu Hiệp thành thật nói ra khiến huynh đệ bọn ta rất cảm kích. Nhưng tại sao Phong Thiếu Hiệp không nghĩ rằng hễ tiết lộ nhược điểm thì bọn ta muốn giết Thiếu Hiệp dễ như trở bàn tay? Tuy kiếm pháp của Thiếu Hiệp cực cao nhưng nội lực không có thì không thể chống nổi bọn ta." Lệnh Hồ Xung nói: "Vị trang chủ nói không sai. Vãn bối biết bốn vị trang chủ là anh hùng hào kiệt nên mới nói rõ ra như vậy." Hoàng Trung Công gật đầu nói: "Phải lắm, phải lắm. Phong huynh đệ đến Tệ Trang vì dụng ý gì xin đừng ngại, cứ nói thẳng ra. Bốn huynh đệ lão phu vừa gặp mặt huynh đệ mà như thể cố tri, chỉ cần sức còn thì không ngại chi tính mệnh để giúp huynh đệ đâu." Ngốc Bút Ông nói: "Nội lực của Thiếu Hiệp đã mất hết, chắc do bị trọng thương. Ta có một hảo bằng hữu y thuật như thần, có điều người này tính tình cổ quái, không dễ trị thương cho ai, nhưng nể mặt ta tất chịu trị thương cho Thiếu Hiệp. Đó là sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ, xưa nay có giao tình với ta." Lệnh Hồ Xung đau đớn thốt lên: "Bình Nhất Chỉ đại phu ư?" Ngốc Bút Ông nói: "Đúng vậy, Thiếu Hiệp cũng nghe qua tên của lão phải không?" Lệnh Hồ Xung buồn bã: "Vị Bình đại phu này mấy tháng trước đã tạ thế trên Ngũ Bát Cương ở Sơn Đông rồi." Ngốc Bút Ông la lên một tiếng, kinh hãi nói: Lão chết rồi ư?" Lăng Thanh Tiên Sinh nói: "Bệnh gì lão cũng có thể trị được, sao lão không trị được bệnh của mình? À, lão bị kẻ thù nào giết hại rồi sao?" Lệnh Hồ Xung lắc đầu: "Cái chết của Bình Nhất Chỉ khiến lòng chàng rất lấy làm áy náy." Lệnh Hồ Xung nói: "Lúc Bình đại phu sắp chết, đại phu còn chẩn mạch cho vãn bối, nói thương thế của vãn bối rất cổ quái, quả thật không thể trị khỏi." Ngốc Bút Ông nghe tin Bình Nhất Chỉ chết thì thấy rất thương cảm. Lão ngồi thừ người ra, nước mắt chảy dài. Hoàng Trung Công trầm tư một lúc rồi nói: "Phong huynh đệ, lão phu chỉ cho huynh đệ một con đường, người ta có đồng ý hay không cũng khó nói trước. Lão phu viết một lá thư, huynh đệ cầm đi gặp trưởng môn Phương Chứng đại sư ở Thiếu Lâm tự. Nếu đại sư có thể dùng Dịch Cân Kinh, tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm để truyền thụ thì nội lực của Phong huynh đệ có hy vọng hồi phục." Dịch Cân Kinh này vốn là bí kíp bất truyền của phái Thiếu Lâm, nhưng Phương Chứng đại sư năm xưa còn nợ lão phu một món ân tình, không chừng đại sư có thể nể mặt lão phu. Lệnh Hồ Xung nghe hai lão, một người giới thiệu Bình Nhất Chỉ, một người chỉ điểm đi cầu Phương Chứng đại sư, đều là những người rất tài giỏi, có thể chữa được bệnh của mình. Hai vị trang chủ này không những tri thức hơn người, mà đối với mình xác thực cũng có tấm lòng nhiệt thành. Bất giác lòng chàng cảm kích vô cùng, nói: "Thần kỹ Dịch Cân Kinh, Phương Chứng đại sư chỉ truyền cho đệ tử bổn môn, mà vãn bối thì không tiện bái nhập làm môn hạ Thiếu Lâm, chuyện này rất khó xử." Lệnh Hồ Xung đứng dậy xá dài, nói: "Hảo ý của bốn vị trang chủ làm cho vãn bối rất cảm kích, sống chết có số, thương thế trên người vãn bối cũng không sao, lại khiến cho bốn vị phải bận tâm, vãn bối xin cáo từ." Hoàng Trung Công nói: "Khoan đã." Lão quay người đi vào nội đường, trong khoảnh khắc lấy ra một cái bình sứ, nói: "Đây là hai viên dược hoàng ngày trước ân sư đã ban cho lão phu. Nó vừa bổ thân thể, vừa trị thương rất hiệu nghiệm. Lão phu tặng cho tiểu huynh đệ, coi như là chút thành ý của lão phu về cuộc hội ngộ hôm nay." Lệnh Hồ Xung thấy cái nắp của bình sứ rất cũ, lòng nghĩ đây là di vật của sư phụ lão. Lão giữ gìn đến ngày nay dĩ nhiên nó trân quý vô cùng. Chàng vội nói: "Đây là thuốc tôn sư ban cho tiền bối, không phải là vật tầm thường, vãn bối không dám bái lãnh." Hoàng Trung Công lắc đầu nói: "Bốn huynh đệ lão phu tuyệt không bước vào giang hồ, Không tranh đấu với ai bên ngoài nên thánh dược trị thương cũng không cần dùng đến. Huynh đệ của lão phu không có đệ tử, không có con cái. Phong huynh đệ từ chối không nhận thì hai viên dược hoàng này lão phu chỉ còn cách mang theo vào quan tài. Lệnh Hồ Xung nghe lão nói thật thê lương, đành phải trịnh trọng đáp tạ, nhận lấy hai viên dược hoàng, cáo từ đi ra cửa. Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông, Đăng Thanh Tiên Sinh, cả ba người đưa Lệnh Hồ Xung về đến kỳ thất. Hướng Phấn Thiên thấy vẻ mặt của bốn người rất trịnh trọng thì biết rằng Lệnh Hồ Xung tỉ kiếm với đại trang chủ đã thắng rồi. Nếu đại trang chủ thắng thì Hắc Bạch Tử cố nhiên vẫn không biến sắc, nhưng Ngốc Bút Ông và Đăng Thanh Tiên Sinh sẽ bừng bừng khí thế. Vừa gặp mặt thì đã đưa tay đòi lấy thư pháp của Trương Húc và bức họa sơn thủy của Phạm Khoan ngay. Hướng Vấn Thiên giả bộ hỏi: Phong huynh đệ, đại trang chủ chỉ điểm kiếm pháp cho Phong huynh đệ chưa? Lệnh Hồ Xung đáp: Công lực của đại trang chủ cao thâm thật hiếm thấy, nhưng vừa rồi gặp phải tiểu đệ nội lực đã mất hết, nên đối với giao cầm của đại trang chủ khi phát ra nội lực thì lại không cảm ứng đến tiểu đệ. Chuyện hy hữu trong thiên hạ đến vậy là cùng. Đăng Thanh Tiên Sinh trừng mắt nhìn Hướng Vấn Thiên nói: Vị Phong huynh đệ này là con người thành thật, không giấu giếm điều gì. Đồng huynh lại nói nội lực của Phong huynh đệ còn cao thâm hơn đồng huynh nhiều, làm cho đại ca ta mắc bẫy. Hướng Vấn Thiên cười nói: Phong huynh đệ khi chưa mất hết nội lực quả thật là cao thâm hơn tại hạ nhiều. Tại hạ nói là trước đây chứ đâu có nói bây giờ đâu. Ngốc Bút Ông hừ một tiếng nói: Ngươi không phải là người tốt. Hướng Vấn Thiên cung tay nói: Trong Mai Trang đã không có ai thắng được kiếm pháp của Phong huynh đệ của tại hạ. Ba vị trang chủ, bọn tại hạ xin cáo từ. Rồi lão quay lại nói với Lệnh Hồ Xung: Chúng ta đi thôi. Lệnh Hồ Xung cung tay cúi người nói: Hôm nay được hân hạnh bái kiến bốn vị trang chủ là điều an ủi trong đời của vãn bối. Sau này nếu có cơ duyên sẽ ghé thăm bảo trang bái kiến các vị. Đăng Thanh Tiên Sinh nói: Phong huynh đệ, bất luận ngày nào Phong huynh đệ muốn uống rượu thì cứ việc đến đây. Ta sẽ đem các loại danh tửu đã cất lâu nay ra cùng với huynh đệ bình phẩm từng loại một. Còn vị đồng huynh này thì... Hướng Vấn Thiên mỉm cười nói: Tại hạ tửu lượng rất kém, không dám đến thảo luận, cũng không thích uống lắm đâu. Lão nói xong lại cung tay bái biệt lần nữa, rồi nắm tay Lệnh Hồ Xung đi ra. Bọn Hắc Bạch Tử đưa tiễn, Hướng Vấn Thiên nói: Ba vị trang chủ xin dừng bước, không dám làm phiền các vị đưa tiễn xa. Ngốc Bút Ông nói: Ô hay, đồng huynh tưởng bọn ta tiễn đồng huynh sao? Bọn ta tiễn là tiễn Phong huynh đệ. Nếu một mình đồng huynh đến đây, thì một bước bọn ta cũng không tiễn nữa. Hướng Vấn Thiên cười nói: Thì ra là vậy. Bọn Hắc Bạch Tử tiễn đến ngoài cổng lớn, mới cùng Lệnh Hồ Xung trân trọng từ biệt. Ngốc Bút Ông và Đăng Thanh Tiên Sinh chỉ trừng mắt lườm lườm nhìn Hướng Vấn Thiên, hận là không giật được cái bao trên lưng của lão. Hồi 83, Mai Trang vẫn còn người muốn đấu. Hướng Vấn Thiên dắt tay Lệnh Hồ Xung đi vào rặng liễu âm u, cách Mai Trang đã xa, mới cười nói: Vô hình kiếm pháp trên đàn của đại trang chủ phát ra vô cùng lợi hại. Huynh đệ, tại sao huynh đệ lại thủ thắng được? Lệnh Hồ Xung đáp: Thì ra đại ca đã biết hết rồi. May mà nội lực của tiểu đệ mất hết, nếu không thì e rằng bây giờ tính mạng của tiểu đệ không còn. Đại ca có thù oán gì với bốn vị trang chủ này? Hướng Vấn Thiên đáp: Không có thù oán gì cả, ta chưa bao giờ gặp mặt họ, làm gì có thù oán được. Bỗng nghe có người gọi: Đồng huynh, Phong huynh, xin mời hai vị quay lại. Lệnh Hồ Xung quay người lại, thấy Đăng Thanh Tiên Sinh chạy nhanh đến, tay cầm chén rượu, rượu còn hơn nửa chén. Lão nói: Phong huynh đệ, ta có nửa bình Trúc Diệp Thanh cất hơn 100 năm, nếu Phong huynh đệ không nếm thử thì thật là đáng tiếc. Lão nói rồi đưa chén rượu qua. Lệnh Hồ Xung đón nhận chén rượu, thấy rượu xanh biếc như ngọc phỉ thúy, nhìn không thấy đáy, hương rượu rất thuần hậu, chàng khen: Quá là hảo tửu. Lệnh Hồ Xung uống một hớp khen: Ngon quá. Rồi liền uống liên tục bốn hớp, nửa chén rượu cạn sạch. Lệnh Hồ Xung nói: Rượu này kinh linh hậu trọng, mới uống nghe nhẹ nhàng nhưng sau thì đậm đà, đúng là rượu ngon hạng nhất Triết Giang Dương Châu. Đăng Thanh Tiên Sinh hớn hở nói: Đúng vậy, rượu ngon danh tiếng này là vật báo trấn tự ở Kim Sơn Tự, tỉnh Triết Giang, tất cả có 6 bình, Một vị đại hòa thượng ở trong chùa giữ giới không uống rượu mới tặng cho ta một bình. Ta uống hết nửa bình thì không nỡ uống nữa. Phong huynh đệ, ta còn có mấy thứ rượu ngon, mời Phong huynh đệ trở lại bình phẩm một chút được chăng? Lệnh Hồ Xung đối với Giang Nam Tứ Hữu có mối thiện cảm, thêm nữa là có rượu ngon để uống thì làm sao mà không thích. Chàng quay lại nhìn Hướng Vấn Thiên dò ý. Hướng Vấn Thiên nói: huynh đệ, Tứ Trang chủ mời huynh đệ đi uống rượu, vậy huynh đệ cứ đi đi, còn ta thì Tam Trang chủ và Tứ Trang chủ gặp mặt đã không ưa rồi thì ta hi. An Thanh tiên sinh cười nói: ta bực mình đồng huynh bao giờ, cùng đi cùng đi, đồng huynh là bằng hữu của Phong huynh đệ, ta cũng mời đồng huynh uống rượu. Hướng Vấn Thiên chưa kịp từ chối thì tay trái của Đăng Thanh tiên sinh đã nắm tay lão, còn tay phải nắm tay Lệnh Hồ Xung, cười nói: đi đi, đi uống vài bát rượu nữa. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, lúc bọn mình cáo từ, vị Tứ Trang chủ này đối với Hướng đại ca rất không thân thiện, tại sao bỗng nhiên tha thiết mời Hướng đại ca trở lại? Chẳng lẽ lão không quên được bức thư quả ở trong bao trên lưng Hướng đại ca, định bày ra âm mưu khác để lấy cho bằng được ư? Ba người trở lại Mai Trang, Ngốc Bút Ông đứng chờ ở cửa, vui mừng reo lên: Phong huynh đệ quay lại rồi, hay quá, hay quá. Bốn người trở về Kỳ Thất, Đăng Thanh tiên sinh rót mấy thứ rượu ngon ra cùng ẩm sướng với Lệnh Hồ Xung, còn Hắc Bạch Tử vẫn không lộ diện. Trời đã sắp tối, Ngốc Bút Ông và Đăng Thanh tiên sinh dường như đang đợi một người nào đó, cứ liếc mắt nhìn ra cửa hoài. Hướng Vấn Thiên cáo từ mấy lần mà hai lão vẫn cố giữ lại. Lệnh Hồ Xung không thèm để ý, chỉ uống rượu. Hướng Vấn Thiên ngẩn nhìn trời, cười nói: nhị vị trang chủ, nếu không cho bọn tại hạ ăn cơm thì bọn ta phải chết đói mất thôi. Ngốc Bút Ông nói: phải phải. Lão lớn tiếng gọi: Đinh quản gia, mau bày tiệc ra. Đinh Kiên ở ngoài cửa đáp dạ. Giữa lúc này cánh cửa phòng bị đẩy vào, Hắc Bạch Tử đi vào nói với Lệnh Hồ Xung: Phong huynh đệ, tệ trang còn có một vị bằng hữu muốn thỉnh giáo kiếm pháp của Phong huynh đệ. Ngốc Bút Ông và Đăng Thanh tiên sinh nghe nói như vậy cùng nhảy lên hớn hở nói: đại ca đồng ý rồi ư? Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: người đó tỉ kiếm với mình, cần phải được sự đồng ý của đại trang chủ sao? Bọn họ giữ mình ở lại đây vì dường như nhị trang chủ đang thương lượng với đại trang chủ, phải năn nỉ lâu như vậy đại trang chủ mới đồng ý. Vậy nếu người này không phải là con cháu hậu bối của đại trang chủ thì cũng là môn hạ của lão, chẳng lẽ kiếm pháp của người đó còn cao minh hơn cả đại trang chủ ư? Lệnh Hồ Xung liền chuyển đổi ý nghĩ, la thầm: chào ôi, không xong rồi, bọn họ biết nội lực của ta không còn, họ muốn giữ thể diện nên không tiện ra tay. Nhưng nếu phái một tên hậu bối hoặc thuộc hạ đến động thủ tỉ thí nội lực với ta, hả không phải lấy tính mạng ta ngay lập tức ư? Nhưng chàng liền nghĩ lại, bốn vị trang chủ đều là bậc anh hùng quang minh lỗi lạc, làm sao có thể có hành vi đê hèn như vậy? Nhưng Tam Trang chủ và Tứ Trang chủ lại mê hai bức họa như điên, còn nhị trang chủ vẻ mặt lạnh lùng im lặng. Nhưng đối với những thế cờ chưa được đến tay thì không cam tâm, vì những bức thư họa và các nước cờ mà làm hạ sách này cũng không phải là chuyện vô lý. Nếu có người dùng nội lực đã thương ta thật, ta sẽ dùng kiếm pháp đã thương những chỗ yếu hại của hắn trước. Hắc Bạch Tử nói: Phong thiếu hiệp, làm phiền Phong thiếu hiệp một lần nữa. Lệnh Hồ Xung nói: nếu lấy công phu thật mà luận thì ngay cả Tam Trang chủ, Tứ Trang chủ, Vãn Bối cũng không phải là đối thủ, đừng nói chi đến Đại Trang chủ, Nhị Trang chủ. Bốn vị tiền bối ở Cô Sơn Mai Trang võ công trác tuyệt, chỉ vì thích rượu hợp với tính Vãn Bối cho nên mới tình nguyện nhân nhượng đủ điều. Một chút kiếm thuật thô thiển của Vãn Bối thật không dám phô trương cái dở ra nữa. Đăng Thanh tiên sinh nói: Phong huynh đệ, võ công của người đó đương nhiên là cao hơn Phong huynh đệ, nhưng Phong huynh đệ không cần phải sợ người đó. Hắc Bạch Tử chặn lời nói của Đăng Thanh tiên sinh lại, lão nói: trong tệ trang còn có một vị tiền bối danh gia tinh thông kiếm thuật, người đó nghe nói kiếm pháp của Phong huynh đệ tinh thâm như vậy, nhất định đòi so tài mấy chiêu, hy vọng Phong thiếu hiệp hãy tỉ đấu thêm một trận nữa. Lệnh Hồ Xung nghĩ tỉ đấu thêm một trận nữa không chừng bị ép buộc phải đả thương người và gây thù hận với bọn Giang Nam Tứ Hữu. Chàng bèn nói: bốn vị trang chủ đó đại với Vãn Bối rất tốt, nếu tỉ đấu thêm một trận nữa không biết vị tiền bối này tính tình thế nào, nếu làm náo động thì không vui khi chia tay, hoặc giả Vãn Bối bị thương ở dưới kiếm của tiền bối này, hả không phải là tổn thương hòa khí ư? Đăng Thanh tiên sinh cười nói: Không sao, sẽ không... Hắc Bạch Tử lại cướp lời nói, bất luận thế nào, bốn huynh đệ ta cũng không trách Phong thiếu hiệp đâu. Hướng Vấn Thiên nói, thôi được, tỷ thí thêm một trận nữa có sao đâu, ta có một chút việc không thể chậm trễ nên phải đi ngay. Phong huynh đệ, chúng ta sẽ gặp nhau ở phủ Gia Hưng. Ngốc Bút Ông và Đặng Thanh Tiên Sinh đồng nói, đồng huynh đi trước sao được? Ngốc Bút Ông nói, trừ phi đồng huynh để thư pháp của Trương Húc lại. Đặng Thanh Tiên Sinh nói, sau khi Phong thiếu hiệp thua thì đi đâu tìm Phong huynh để lấy thư quà kỳ phổ? Không được, không được, xin đồng huynh nán lại một chút. Đình quản gia, mau bày tiệc ra. Hắc Bạch Tử nói, Phong thiếu hiệp, ta đưa thiếu hiệp đi. Đồng huynh, mời đồng huynh dùng cơm trước, bọn tại hạ đi một chút thì sẽ quay lại với đồng huynh. Hướng Vấn Thiên lắc đầu lia lịa nói, trận tỷ đấu này các vị quyết chí thủ thắng, Phong huynh đệ của tại hạ tuy kiếm pháp tinh thâm nhưng thiếu kinh nghiệm lâm địch. Các vị lại biết nội lực của Phong huynh đệ đã mất, nếu tại hạ không đứng bên lượt trận, dù cuộc tỷ thí này bị thua thì lòng không thể cam phục. Hắc Bạch Tử nói, đồng huynh nói vậy là có dụng ý gì? Chẳng lẽ bọn ta lừa dối sao? Hướng Vấn Thiên nói, bốn vị trang chủ ở Cô Sơn Mai Trang là người hào kiệt, tại hạ ngưỡng mộ oai danh đã lâu, dĩ nhiên vô cùng tin tưởng. Nhưng Phong huynh đệ phải đi tỉ kiếm với người khác, tại hạ không biết ở trong Mai Trang ngoài bốn vị trang chủ ra lại có một vị cao nhân nào khác. Xin hỏi nhị trang chủ, người này là ai? Nếu tại hạ biết người này cũng như bốn vị trang chủ cũng là anh hùng hiệp sĩ quang minh lỗi lạc thì tại hạ mới an lòng. Đăng Thanh Tiên Sinh nói, võ công danh vọng của vị tiền bối này so với bốn huynh đệ của ta còn cao hơn, thật không thể một lúc mà nói hết được. Hướng Vấn Thiên nói, trong võ lâm người có danh vọng tương đương với bốn vị trang chủ chỉ đếm trên đầu ngón tay, chắc tại hạ cũng biết tên người đó. Ngốc Bút Ông nói, tên của người này không tiện nói cho đồng huynh nghe được. Hướng Vấn Thiên nói, vậy tại hạ nhất định phải ở bên cạnh xem tỉ kiếm, nếu không thì cuộc so tài này phải hủy bỏ thôi. Đăng Thanh Tiên Sinh nói, sao đồng huynh cố chấp quá vậy? Ta thấy đồng huynh lâm trận thì có hại cho đồng huynh chứ không có lợi. Người này ẩn cư đã lâu, không thích người ngoài nhìn thấy diện mạo của mình. Hướng Vấn Thiên nói, vậy sao Phong huynh đệ tỉ kiếm với người đó được? Hắc Bạch Tử nói, cả hai bên đều trùm đầu lại, chỉ để lộ hai mắt thì ai cũng không nhìn ra ai được. Hướng Vấn Thiên nói, bốn vị trang chủ cũng trùm đầu luôn ư? Hắc Bạch Tử nói, đúng vậy, tính khí của người này rất cổ quái, nếu không làm vậy thì người đó không động thủ. Hướng Vấn Thiên nói, vậy thì tại hạ trùm đầu luôn là được rồi. Hắc Bạch Tử do dự một lúc mới nói, đồng huynh đã cố chấp muốn đến tận nơi xem tỷ đấu thì cũng được thôi, nhưng xin đồng huynh phải đồng ý một chuyện là từ đầu đến cuối trận đồng huynh không được lên tiếng. Hướng Vấn Thiên cười nói, giả câm thì đâu có khó gì. Hắc Bạch Tử liền dẫn đường, Hướng Vấn Thiên và Lệnh Hồ Xung đi theo sau, Ngốc Bút Ông và Đăng Thanh Tiên Sinh đi sau cùng. Lệnh Hồ Xung thấy lão đi theo lối cũ thẳng đến nơi đại trang chủ ở, đến bên ngoài cầm đường của đại trang chủ, Hắc Bạch Tử gõ nhẹ lên cửa ba tiếng rồi đẩy cửa vào. Thấy trong phòng có một người đầu trùm khăn đen, nhìn y phục thì biết là Hoàng Trung Công. Hắc Bạch Tử đến trước lão, cúi đầu kề tai lão nói nhỏ mấy câu. Hoàng Trung Công lắc đầu nói nhỏ vài câu, rõ ràng lão không muốn Hướng Vấn Thiên tham dự cuộc đấu. Hắc Bạch Tử gật đầu quay người lại nói, đại ca ta e rằng tỷ kiếm là chuyện nhỏ nhưng làm tức giận vị bằng hữu này là chuyện lớn, chuyện tỷ kiếm phải bãi bỏ thôi. Năm người cúi người về phía Hoàng Trung Công hành lễ rồi cáo từ đi ra. Đăng Thanh Tiên Sinh cào nhào, đồng huynh, con người của đồng huynh thật cổ quái, chẳng lẽ đồng huynh sợ bọn ta cùng về hùa ăn hiếp Phong huynh đệ sao? Đồng huynh đòi phải đến đứng bên cạnh xem xét cuộc tỷ kiếm, khiến chuyện này biến thành mây khói, há không phải khiến người ta cục hứng ư? Ngốc Bút Ông nói, nhị ca phải tốn nhiều hơi sức mới xin được đại ca đồng ý, vậy mà đồng huynh lại cứ quấy rối hoài. Hướng Vấn Thiên cười nói, thôi được, thôi được, tại hạ đành nhường một bước không xem trận tỷ đấu này nữa, nhưng các vị phải công bằng, không được ăn hiếp Phong huynh đệ của ta. Ngốc Bút Ông và Đăng Thanh Tiên Sinh vui mừng cùng nói, đồng huynh coi bọn ta là hạng người thế nào, có lý nào bọn ta ăn hiếp Phong thiếu hiệp? Hướng Vấn Thiên cười nói, tại hạ ở trong kỳ thất đợi. Phong huynh đệ, bọn họ úp úp mở mở không biết sắp giở trò gì, Phong huynh đệ phải thật tỉnh táo, dặn lần cẩn thận. Lệnh Hồ Xung cười nói, trong Mai Trang toàn là những bậc cao nhân ẩn sĩ, nào có người làm chuyện gian dối đâu. Đăng Thanh Tiên Sinh cười nói, đúng vậy, Phong thiếu hiệp đâu giống như đồng huynh, cứ lấy bụng tiểu nhân đo lòng người quân tử. Hướng Vấn Thiên đi vài bước thì quay đầu lại ngoắc tay nói: Phong huynh đệ, huynh đệ qua đây, ta phải dặn dò huynh đệ vài câu, đừng để mắc bẫy của người ta. Đặng Thanh tiên sinh cười cười không thèm để ý. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Hướng đại ca quá cẩn thận, ta đâu phải đứa trẻ lên ba, muốn gạt ta đâu có dễ. Lệnh Hồ Xung liền đi đến gần Hướng Vấn Thiên. Hướng Vấn Thiên nắm tay Lệnh Hồ Xung, chàng cảm thấy trong tay mình có một cuộn giấy. Lệnh Hồ Xung nắm chặt thì cảm giấy trong cuộn giấy đó có vật gì rất cứng. Hướng Vấn Thiên cười hi hi, kéo chàng đến gần rồi nói nhỏ vào tai: Sau khi huynh đệ gặp người đó thì đến gần nắm tay người đó, làm ra vẻ thân mật rồi đem cuộn giấy này nhét vào tay người đó. Chuyện này có quan hệ rất trọng đại, không được sơ suất. Lão nói mấy câu này giọng rất trịnh trọng, nhưng vẻ mặt vẫn hớn hở thản nhiên. Sau cùng lão cười ha hả, thái độ và lời nói của lão chẳng có liên can gì với nhau cả. Bọn Hắc Bạch Tử cả ba người đều cho rằng lão mỉa mai châm biếm mình. Đăng Thanh tiên sinh nói: Có gì đâu mà đáng cười, Phong thiếu hiệp cố nhiên kiếm pháp cao minh, nhưng đồng huynh kiếm pháp thế nào bọn ta chưa được thỉnh giáo. Hướng Vấn Thiên cười nói: Kiếm pháp của tại hạ bình thường thôi, không cần phải thỉnh giáo thỉnh giết gì cả. Hướng Vấn Thiên nói xong nghênh ngang đi ra ngoài. Đăng Thanh tiên sinh cười nói: Hay lắm, chúng ta lại đi gặp đại ca. Bốn người cùng đi vào cầm thất của Hoàng Trung Công. Hoàng Trung Công không ngờ bọn họ quay lại, nên lão đã bỏ khăn trùm đầu ra rồi. Hắc Bạch Tử nói: Đại ca, cuối cùng đã thuyết phục được vị đồng huynh đó, lão đã đồng ý không đi xem cuộc tỷ thí. Hoàng Trung Công nói: Được. Lão cầm bao vải đen trùm lên đầu. Đăng Thanh tiên sinh mở rương gỗ lấy một tấm vải đen đưa cho Lệnh Hồ Xung, cười nói: Cái này của ta, Phong thiếu hiệp trùm đi, đại ca tiểu đệ mượn cái bao gối của đại ca để dùng. Đăng Thanh tiên sinh đi vào nội thất, một lúc sau đi ra với cái đầu đã trùm một cái bao gối màu xanh, trên bao gối khoét hai lỗ tròn để lộ ra hai con mắt sáng quắc. Hoàng Trung Công gật đầu nói với Lệnh Hồ Xung: Phong huynh đệ, lát nữa tỷ thí cả hai vị đều sử kiếm gỗ, khỏi phải dùng đến nội lực, để Phong huynh đệ không bị thiệt thòi. Lệnh Hồ Xung vui mừng nói: Vậy thì tốt quá. Hoàng Trung Công nhìn Hắc Bạch Tử nói: Nhị đệ cầm theo hai thanh kiếm gỗ. Hoàng Trung Công nói với Lệnh Hồ Xung: Phong huynh đệ, trận tỷ thí này bất luận ai thắng ai bại, xin huynh đệ đừng tiết lộ ra ngoài. Lệnh Hồ Xung nói: Chuyện này đương nhiên phải vậy, vãn bối đã nói trước rồi, vãn bối đến Mai Trang không phải để cầu danh, lý nào lại nói vớ vẩn ra ngoài. Huống chi vãn bối nắm phần bại nhiều hơn phần thắng, cũng đâu có gì để nói. Hoàng Trung Công nói: Cũng chưa chắc như vậy, nhưng lão phu tin Phong huynh đệ là người thủ tính, chắc không tiết lộ ra ngoài. Từ bây giờ tất cả chuyện gì nghe thấy được, xin Phong huynh đệ cũng đừng nói với ai một câu, ngay cả đến đồng huynh cũng không thể nói. Chuyện này huynh đệ làm được không? Lệnh Hồ Xung ngần ngừ nói: Ngay cả đồng đại ca cũng không thể nói ư? Sau cuộc tỉ kiếm, dĩ nhiên đồng huynh muốn hỏi những việc đã xảy ra. Nếu vãn bối mà im miệng không nói thì không khỏi lỗi đạo bằng hữu. Hoàng Trung Công nói: Đồng huynh là người lão luyện trên giang hồ, biết Phong huynh đệ đã hứa với lão phu, bậc trưởng phu lời hứa nặng hơn ngàn vàng, không thể nuốt lời được, đương nhiên cũng không đến nỗi o ép huynh đệ phải khó xử đâu. Lệnh Hồ Xung gật đầu nói: Tiền bối nói cũng phải, vãn bối xin hứa. Hoàng Trung Công cung tay nói: Đa tạ hậu ý của Phong huynh đệ, xin mời. Lệnh Hồ Xung quay người toan đi ra ngoài, nào ngờ Đăng Thanh tiên sinh chỉ vào nội thất nói: Ở trong này. Lệnh Hồ Xung ngẩn người ra, rất ngạc nhiên nghĩ: Sao ở bên trong nội thất? Nhưng chàng liền hiểu ra, à phải rồi, người tỷ kiếm với mình là một phụ nữ, không chừng là phu nhân hoặc cơ thiếp của đại trang chủ. Vì vậy bọn họ kiên quyết không để Hướng đại ca đứng bên xem, đã không muốn bà ta thấy tướng mạo của mình, lại cũng không cho mình thấy được mặt mũi thật của bà ta, đương nhiên là có ý phân biệt nam nữ. Đại trang chủ cứ dặn dò bắt mình không được nói cho người khác, ngay cả Hướng đại ca cũng không thể nói. Nếu không phải là chuyện người khuê cát thì hà tất phải trịnh trọng như vậy. Lệnh Hồ Xung nghĩ được vấn đề này thì bao nhiêu mối nghi ngờ đều thông suốt. Chàng vừa bóp mạnh cuộn giấy trong tay và vật cứng nhỏ trong đó, thầm nghĩ, xem ra Hướng đại ca đã bố trí mọi việc, lo xa tính trước, chẳng qua là muốn tìm cách gặp mặt người phụ nữ này. Đại ca tự biết không thể gặp được bà ta, nên muốn mình đưa giùm thư tín và vật tín. Trong chuyện này nhất định có tư tình mờ ám. Hướng đại ca và mình tuy kết nghĩa kim lan, Nhưng bốn vị trang chủ đối đãi với mình rất nồng hậu, nếu mình truyền vật này cho bà ta thì quá có lỗi với bốn vị trang chủ. Làm thế nào bây giờ? Rồi lệnh Hồ Sung lại nghĩ, Hướng Đại Ca và bốn vị trang chủ đều là người 50-60 tuổi, người phụ nữ đó nhất định không còn trẻ nữa, dù có vướng víu tình duyên cũng là chuyện cũ nhiều năm về trước, vậy có đưa thư này thì cũng không làm tổn thương danh tiết của người phụ nữ đó. Lệnh Hồ Sung vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ, năm người đã đi vào nội thất. Trong nội thất có một cái giường và một cái tràng kỹ, cách bày biện đơn giản. Trên giường treo tấm rèm the rất cũ, đã ngả sang màu vàng. Trên tràng kỹ để một cây đoản cầm màu đen hơi xanh, dường như chế bằng thép. Lệnh Hồ Sung thầm nghĩ, tất cả sự việc diễn biến hoàn toàn đúng với sự tính toán của Hướng Đại Ca. Ôi, mối thâm tình của Hướng Đại Ca như vậy, lẽ nào ta không giúp Đại Ca thỏa mãn tâm nguyện này? Lệnh Hồ Sung vốn tính lãng mạn, xưa nay không để tâm chuyện đề phòng danh giá lễ nghĩa. Lúc này lòng chàng vẫn còn ẩn hiện hình bóng của tiểu sư muội Nhạc Linh Sang. Nếu tiểu sư muội lấy sư đệ Lâm Bình Chi, thì mình cũng như Hướng Vấn Thiên, cách mấy chục năm sau, tìm trăm phương ngàn kế gặp mặt tiểu sư muội một lần. Nếu không gặp mặt được thì cũng truyền đưa tín vật năm xưa để tỏ mối tình sâu đậm, cũng đủ an ủi nỗi tương tư mấy chục năm trời. Lòng chàng lại nghĩ, Hướng Đại Ca thoát ly ma giáo, không thèm đếm xỉa gì đến giáo chủ và chúng huynh đệ trong ma giáo, không chừng là vì người tình cũ này. Lệnh Hồ Sung còn đang mãi nghĩ thì Hoàng Trung Công đã vén tấm đệm trên giường ra, dựng tấm ván giường lên, phía dưới là một tấm sắt, ở trên tấm sắt có cái vòng bằng đồng. Hoàng Trung Công nắm chặt vòng đồng, nhấc lên một thiết bản dài khoảng 5 thước, rộng khoảng 4 thước để lộ ra một đường hầm dài vuông. Thiết bản này dày đến nửa thước, hiển nhiên là rất nặng. Hoàng Trung Công đặt dưới đất rồi nói, chỗ ở của người này có hơi kỳ lạ một chút, mời Phong huynh đệ đi theo lão phu. Lão nói xong liền nhảy xuống, Hắc Bạch Tử nói, mời Phong thiếu hiệp xuống trước. Lệnh Hồ Sung cảm thấy kỳ lạ, liền nhảy theo, thấy phía dưới trên tường có ngọn đèn dầu leo lét phát ra ánh sáng vàng nhạt mờ mờ, dường như nơi chàng đang đứng là một địa đạo. Lệnh Hồ Sung theo Hoàng Trung Công tiến về phía trước, bọn Hắc Bạch Tử cả ba người cũng lần lượt nhảy xuống sau. Đi được khoảng 2 trượng, trước mặt không còn đường đi nữa. Hoàng Trung Công lấy trong túi ra một chùm chìa khóa, đút vào ổ khóa xoay mấy vòng rồi đẩy vào trong. Chỉ nghe tiếng cửa nghiến kèn kẹt, cánh cửa đá từ từ mở ra. Lệnh Hồ Sung càng cảm thấy kinh dị. Đối với Hướng Vấn Thiên, chàng bỗng lại có ý đồng tình với lão mấy phần. Chàng thầm nghĩ, bọn họ đem người phụ nữ giam dưới này dĩ nhiên là cưỡng ép cầm tù, trái với tâm nguyện của bà ta. Bốn vị trang chủ này dường như đều là kẻ sĩ hào kiệt nhân nghĩa, mà sao lại làm chuyện đê tiện bỉ ổi như vậy. Lệnh Hồ Sung đi theo Hoàng Trung Công tiến vào thạch môn, đường đi dốc xuống. Sau khi đi được mấy chục trượng lại đến trước một cánh cửa. Hoàng Trung Công lại lấy chùm chìa khóa rồi mở ra, lần này lại là một cánh cửa sắt, địa thế không ngừng dốc xuống, e rằng đã đi sâu vào lòng đất hơn 100 trượng. Địa đạo vòng qua mấy khúc quanh, ở trước mặt lại xuất hiện một cánh cửa nữa. Lệnh Hồ Sung lập tức nổi máu bất bình, ta cứ tưởng bốn vị trang chủ tinh thâm cầm kỳ thư họa là bậc cao nhân nhã sĩ, nào ngờ lại vì chuyện riêng tư mà bày địa đạo đem một người phụ nữ nhốt trong bóng tối không cho thấy ánh mặt trời. Lúc đầu Lệnh Hồ Sung mới xuống địa đạo thì không có suy nghĩ gì, nhưng bây giờ không khỏi có ý thức cảnh giác đề phòng. Chàng ngấm ngầm run sợ, bọn họ tỉ kiếm với ta không thắng, phải chăng dẫn ta đến nơi đây cũng là muốn để cầm tù ta? Trong địa đạo, cơ quan môn hộ trùng trùng dày đặc, dẫu có mọc cánh cũng không bay ra được. Tuy Lệnh Hồ Sung có ý đề phòng, nhưng ở trước có Hoàng Trung Công, phía sau có Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông, Đan Thanh Tiên Sinh, trong tay chàng lại không có binh khí, dẫu có đề phòng cũng không thể làm gì được. Tầng cửa thứ ba lại là do 4 cánh cửa hợp lại. Sau cánh cửa sắt là một cánh cửa gỗ nhồi bông, đóng đinh rất dày. Sau cánh cửa gỗ là cánh cửa sắt, rồi lại một cánh cửa dán nhồi bông đóng đinh. Lệnh Hồ Sung thầm nghĩ, tại sao giữa 2 cánh cửa sắt lại ép 2 cánh cửa gỗ nhồi bông đóng đinh dày đặc? Phải rồi, chắc người bị cầm tù có nội công vô cùng lợi hại. Loại bông này dùng để hút đi chưởng lực của bà ta, đề phòng bà ta phá cửa sắt. Chàng tiếp tục đi hơn 10 trượng, không thấy có cửa ngõ nào nữa. Trong địa đạo cách rất xa mới có một ngọn đèn dầu, có những chỗ đèn dầu tắt, đường tối om om. Phải lần mò mà đi vài trượng mới thấy được ánh đèn. Lệnh Hồ Xung cảm thấy khó thở, trên vách và dưới chân rất ẩm ướt. Bỗng Lệnh Hồ Xung hiểu ra, chao ôi, Mai Trang ở bên cạnh Tây Hồ, đi xa như vậy chỉ e rằng đã đi sâu xuống đáy Tây Hồ. Người này bị cầm tù ở đáy hồ, dĩ nhiên không có cách nào thoát được. Nếu đào xuyên qua vách ngục thì nước hồ sẽ tràn vào ngay.